18y.net giới thiệu câu chuyện Loạn Luân Mẹ Và Con phần 15. Phần 15, càng lúc Vũ càng ôm nàng chặt hơn. Cái cảm giác được xoa bóp bầu ngực êm ái căng tròn của chị mình làm người Vũ căng cứng vì sướng. Vừa xoa chàng càng ép chặt ngực mình vào lưng chị để kích thích sự hứng thú ở chị mình. Và chàng đã làm được điều đó, nhưng tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng Lan. Cùng với đó là cái núm vú của nàng cứ cương lên cứng dần trong tay chàng, cũng như Ngọc. Lan cũng còn đang trải qua giai đoạn dậy thì nên ngực nàng khá cứng cáp và trọn trịa chứ không mềm và sệ xuống như những người phụ nữ có chồng. Và vì là lần đầu tiên được người khác xoa bóp ngực, chỉ vậy thôi cũng làm nàng hứng tình dữ dội. Vừa uốn éo thân mình theo Vũ, nàng vừa đưa tay lên áp vào tay Vũ đang bóp trên ngực mình và siết chặt vào thêm, biết chị mình đã thực sự chìm vào khoái cảm. Vũ cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, ngồi dậy, Vũ tựa lưng vào thành giường và nhẹ nhàng bế Lan ngồi vào trong lòng. Chính nhờ tư thế ấy, cái chân đau của Lan có thể thoải mái di chuyển mà không ảnh hưởng gì. Choàng cả hai tay lên cổ của Vũ, nàng nhìn em âu yếm, hư lắm đấy nhé, dám lợi dụng bóc vú tôi hả? Tại chị đấy, cứ kích thích tôi làm tôi thèm không chịu được. Cái gì, tại sao tại tôi, thì tại chị cứ hở ra là ôm tôi cạo cạ, làm sao tôi chịu nổi, giờ phải bóp cho đỡ ghen. Vừa nói Vũ vừa ôm lấy lưng Lan ngã về phía trước, làm bộ ngực trọn trịa với hai cái núm vú cương cứng của nàng chỉa thẳng lên, chỉ chờ có vậy. Vũ áp miệng xuống và hôn ngấu nghiến đầy thèm khát. Vừa mút chùn chụt cái lưỡi ướt át của chàng vừa quét ngang quét dọc lên cái núm của Lan làm nàng phải uốn éo liên tục vì nhột. Giờ thì nàng biết quan hệ tình dục không phải chỉ là người nam cầm dương vật đút vào âm đạo của ngoài phụ nữ để chọc ngoáy đến lúc xuất tinh nữa. Những gì mà Vũ đang làm khiến nàng cảm thấy khoái lạc của thế gian chính là trên chiếc giường này, trong vòng tay Vũ, nàng được ôm ấp nâng niu, được chăm sóc và trên tất cả là cái miệng ướt át của Vũ đang làm nàng sướng đến phát điên, làm tình sướng bậy thảo nào Ngọc và Vũ cứ dính lại với nhau, mãi nghĩ. Nàng chợt phát hiện ra tay của Vũ mò vào trong quần nàng lúc nào không biết. Á, làm gì vậy, Vũ? Ô ha hát, càng lúc nàng càng cảm thấy Vũ hành động mạnh, bạo hơn. Bàn tay đáng ghét của Vũ hết bóp vú giờ lại đang mò vào quần nàng và nhào nặn hai mông nàng dữ dội. Thỉnh thoảng những ngón tay của Vũ lại vô tình cắm vào khe đít khiến đàn giật thót cả người. Ui da a Vũ ơi, nhẹ thôi, đau chị, a hát, nhẹ thôi em ơi, nàng rên rỉ liên tục. Vừa bóc Vũ vừa hôn ngâu nghiến hết lên cổ rồi lại lên môi nàng, không còn cách nào chống đỡ những pha tấn công dồn dập của em. Lan đành siết chặt cổ Vũ lại và thả mình theo khoái cảm. Nhưng bất chợt Vũ dừng lại nhìn nàng và nói: chị hai, chị ra nước nhiều quá rồi nè. Sao hả, mở mắt ra. Nàng nhìn Vũ không hiểu em đang định nói gì, thì cứ bóp lung tung người ta vậy không ra sao được. Nàng nói: vậy giờ em cởi quần ra được chưa? Chợt Lan cảm thấy có vật gì đó cứng cứng tròn tròn đang đâm vào mông nàng. Giờ thì nàng đã hiểu Vũ muốn nói gì, và nàng lại cảm thấy hồi hộp lo sợ. Cảm giác tội lỗi lại lớn lên dần. Á, người nàng giật bắn lên khi bất ngờ tay Vũ luồn vào trong quần lót và cả ngón tay vào khe lồn đã ướt nhẹp nước nhầy của nàng. Sự bối rối chợt biến mất khi môi Vũ lại áp lên môi nàng và hôn ngấu nghiến. Vừa hôn Vũ lại vừa miết ngón tay lên khe đít khe bườm và mân mê chòm lông mu của nàng rồi bất chợt đẩy chị nằm xuống nệm. Vũ kéo tuột cái quần vải ra khỏi hai chân Lan. Đừng, nàng vội khép hai chân lại như một phản ứng thông thường của những người con gái e thẹn, nhưng đôi tay cứng cáp của Vũ đã nhanh chóng tách hai đùi nàng ra. Ánh mắt hoang dã của Vũ đang nhìn chằm chằm vào cái quần lót mỏng manh che chắn trước âm đạo nàng làm Lan hoảng sợ. Nàng vội đưa tay che chắn cửa mình lại và nói: "Đừng Vũ, em làm chị sợ đấy, cởi vậy được rồi." Nhìn ánh mắt e ngại của chị, Vũ lại càng thấy thích. Hai tay cậu lao đến chụp cái quần lót và kéo xuống, nhưng Lan đã vội vã giằng lại, không chịu thua. Vũ đẩy tay Lan ra và kéo xuống. Chợt cậu khựng lại khi thấy nước mắt lăn trên má chị. "Đừng mà, chị sợ lắm Vũ ơi." Nàng khóc, không thể làm gì thêm. Vũ đánh buông tay ra và nằm xuống hôn lên má chị. Cậu nói: "Đừng sợ, em không làm chị đau đâu." Nhưng mà nghe cái giọng run rẩy của Lan, Vũ cũng thở dài không biết phải làm gì thêm. Cậu thực sự không muốn ép buộc chị mình chút nào. Chợt cậu nhớ đến một chuyện: "Chị hai, hôm bữa chị vào phòng em lấy nhật ký em đọc phải không?" "Ừm, chị xin lỗi rồi mà." "Không, ý em không phải hỏi chuyện đó. Em hỏi là có phải chị đã xem cái đĩa CD đó không?" "Ủa, sao em biết?" "Còn hỏi nữa, xem xong không chịu lấy ra cất lại mà để ý nguyên trong máy người ta. Lỡ ai vào thấy thì sao trời?" "Chị quên mất, tại bữa đó đang xem thì má về nên." "Vậy em được cảnh gì rồi? Hết chưa?" "Chưa, mới một chút thôi, ghê quá nên tui tắt." Nàng giả vờ như mình còn khá ngây thơ. "Vô số tội, thiệt không?" "Thiệt mà." "À, tôi chưa hỏi tội ông là may nha." "Láo thật, mới nhỏ mà đã dẫn về nhà làm chuyện bậy bạ. Từ bữa thấy đã nghi nghi rồi, hỏi còn chối leo lẻo thì không chối chẳng lẽ nhận. Mà em hỏi nè, phải chị coi thấy thích đúng không?" "Thích mới ghê, ghê thấy ớn, ghê chỗ nào?" "Còn hỏi nữa, cái con Ngọc nó nhìn mặt hiền lành vậy mà không ngờ, nghĩ sao mà ngậm nguyên cái đó vào miệng, còn cái mặt ông nữa. Cái chỗ đó của nó có gì ngon bổ mà ông liếm láp thấy ghê vậy, hi hi, cũng coi nhiều đấy chứ. Vậy mà nói coi chút thì phải coi để xem mấy người làm cái trò quỷ quái gì chứ. Thiệt ra không biết có ngon bổ gì không, nhưng mà sướng lắm, muốn thử không?" "Thử gì?" "Đừng nói là tôi ngậm cái đó nha." "Không bao giờ đâu, ghê thấy mồ." "Không, ý em là để em hôn chỗ đó cho chị nha." Cái gì? "Hôn chỗ đó là hôn lên ấy hả?" "Ừm, bướm ấy." "Không được, ghê lắm." Nàng ngập ngừng. "Trời, có gì mà ghê, mà có gì em chịu chứ, chị có gì mà phải sợ, nằm xuống đi, sướng lắm đấy. Chị không thấy con nhỏ Ngọc thích em hun chỗ đó của nó lắm hả?" "Nó khác, tôi khác, nhỏ mà, đã dâm, khác gì, bộ chị không thương tôi như nó hả?" "Chả lẽ thương là phải, quan hệ mới gọi là thương hả?" "Thôi mệt quá, cãi hoài, có nằm xuống cho người ta hun không hay thôi, tôi ra hành lang nằm ngủ." "Tự nhiên, có giường đây không ngủ mà ra hành lang, đưa bướm đây cho tôi hôn, đã rồi tôi mới ngủ hay quá ha." "Em gì mà cứ nghĩ cách để lợi dụng chị không hà?" Nghe những lời phản đối yếu ớt của chị, Vũ cười khoái chí, đè Lan ra, cậu ôm chặt lấy hai đùi chị và đặt lên vai mình, rồi vạch quần lót nàng ra. Lần đầu tiên trong đời Vũ được tận mắt nhìn thấy toàn bộ vùng sinh dục của chị mình, tuy không thấy rõ nhưng cũng đủ làm cậu trẻ nhỏ dãi vì thèm muốn. Vuốt tay lên trên khe lồn chị, cậu làm Lan co rúm người lại vì cảm giác buồn buồn nơi âm đạo, nhưng cảm giác lâng lâng lại đến ngay sau đó. Khi cái lưỡi của Vũ quét lên trên khe lồn nhầy nhụa của nàng, "Ôi y, đừng Vũ, bẩn lắm, a hát." Nàng thốt lên khi Vũ đưa lưỡi vào trong lỗ đít nàng, căng cái lưỡi mình lên. Vũ dùng đầu lưỡi đâm liên tục vào trong cái lỗ hậu môn nhăn nhắn của chị mình rồi lại quét ngược lên trên khe lồn của chị, làm nàng phải liên tục hởi mông lên thật cao và giang hai chân ra hết cỡ để cái lưỡi của Vũ có thể quét lên khắp âm đạo nàng. "Sướng không chị? Bướm chị thơm quá Lan ơi." Vũ rên lên đầy thích thú. Dù Lan không hiểu sao thứ nước dâm thủy tanh nồng của mình lại kích thích Vũ đến vậy, nhưng cứ nhìn cách Vũ vừa bú liếm vừa mút lồn nàng chùn chụt, nàng biết khi người ta đã thực sự chìm vào trong khoái lạc thì không có điều gì gọi là bẩn hay sạch nữa, và mọi thứ đều có thể được bạn tình mình làm để kích thích cảm hướng tình dục lẫn nhau. Giờ thì nàng chỉ muốn để cho Vũ làm tất cả những gì mà cậu muốn để thỏa mãn cho cả hai, và nàng không phải chờ lâu. Nhìn xuống phía dưới, nàng thấy Vũ đang tuột quần ra và móc bưởi mình ra khỏi quần. Chưa kịp phản ứng gì thì Vũ đã nhổm người lên ngồi lên trên người nàng, đè hai vai nàng xuống. Vũ cầm cái bưởi cương cứng của mình lắc lắc trước mặt Lan làm nàng há hốc lên vì kinh ngạc. Lan không ngờ cái bưởi mà nàng đang thấy còn to hơn cả lúc nàng nhìn thấy trong Vũ ở chuồng và cả trên video clip nữa. Làm gì vậy Vũ? Chưa kịp nói hết câu, cái bưởi to tướng bóng lượng của Vũ đã ọng vào trong miệng nàng. Nàng vội quay đầu đi chỗ khác để tống cái bưởi tanh nồng của Vũ ra khỏi miệng mình. Nhưng mỗi lần nàng né tránh, Vũ lại dí khúc thịt vào khắp mặt nàng rồi đập bạch bạch vào má nàng. Em làm gì vậy? Vũ, chị không chịu đâu. Hai bắp đùi Vũ cứ đè xuống hai bên người làm nàng không sao dãy giụa được. Cứ mỗi lần Vũ quét bưởi lên miệng nàng, thứ nước nhớn dĩ ra từ đầu bưởi Vũ lại bám lên trên môi nàng nhảy nhụa đổ người ra trước. Một tay Vũ chống xuống nệm, tay còn lại Vũ cắm bưởi vào miệng Lan. Bú bưởi cho em đi Lan. Không, đã nói là không chịu rồi mà. Bú đi mà, cho em sướng chút đi. Cái giọng thèm khát của Vũ khiến Lan biết em mình đã phát cuồng lên và sẽ không chịu dừng lại khi chưa được thỏa mãn. Dù sao thì nó cũng đã liếm mút bướm mình, giờ chịu khó bú lại một chút cũng không mất gì. Đã đâm lao thì đánh theo lao vậy. Dù sao, mình cũng muốn thử cảm giác ngậm bưởi trong miệng xem cái vị ấy như thế nào mà con Ngọc lại thích đến thế. Và môi nàng dần hé ra để cho cái bưởi của Vũ đi vào. Chị chờ có thế, Vũ đã hởi mông một cái thật mạnh làm toàn bộ dương vật chui tọt vào miệng chị. Ạc 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 ạc, nàng ho lên sặc sụa vì cái bưởi chạm vào cuống họng. Vũ vội vã nhấc bưởi lên, sao, không chị, từ từ thôi chứ, làm gì, mặt ọng một lần hết vào vậy, vậy giờ sao, hay ngồi dậy cho dễ làm nhen, cu gì mà, to như cái chày ấy, ai mà, chịu cho nổi, vừa ngồi dậy nàng vừa lảo bảo nhưng vừa thấy Vũ nằm ngửa ra dựng bưởi lên, Lan đã túm ngay cái bưởi của Vũ. Nàng khẽ cười đầy thích thú, vậy là cuối cùng nàng cũng được chạm vào chim em mình. Mấy ngày hôm nay, nàng cứ háo hức được làm điều này vì đã không ít lần nàng thấy cái bưởi cương cứng với cái đầu đỏ hòn vươn ra trước của Vũ, nhưng chưa lần nào được chạm vào để biết nó ra sao. Không ngờ hôm nay lại được nắm nó trong tay, cúi đầu xuống, nàng muốn nhìn cái bưởi cho thật kỹ hơn. Vừa bóc vừa xoa, nàng cảm thấy càng lúc nó càng cương cứng. Cứ mỗi lần nàng buông tay ra, nó lại hởi ngược lên trên bụng Vũ. Không ngờ nó cũng đàn hồi đến vậy. Tuốt lớp da nhăn nhăn bên ngoài xuống, nàng cảm thấy có cái rãnh nhỏ giữa đầu khất và phần thân bùi. Giờ thì nàng đã khám phá ra hết bí mật của dương vật. Nhanh đi chị, sao cứ bóp không vậy? Từ từ, ghê quá. Cứ mỗi lần nàng bóp, nước nhớn lại rỉ ra dần và con chim Vũ lại nóng dần lên. Dù chưa lần nào bú bùi, nhưng nàng biết phải làm gì vì nàng đã thấy Ngọc bú cho Vũ, ngậm vào vào mút như mút kẹo. Nghĩ vậy nàng cúi xuống và đưa từ từ vào miệng mình. Tanh quá, nàng thốt lên, không sao đâu, chút là quen thôi. Vừa nói Vũ vừa ấn đầu chị xuống lại, biết chị còn ngại. Vũ vừa giữ đầu Lan không cho động đậy, vừa hởi mông lên trên để cho chị quen dần với cái bưởi mình. Một lúc sau, Vũ cảm thấy hai môi của Lan bắt đầu khép lại ép lên trên thân dương vật và lưỡi Lan bắt đầu cuốn lấy bưởi mình. Vũ buông người xuống nệm và tận hưởng. Đúng rồi, sướng quá Lan ơi, a hát, cả người Vũ co quắp lại khi hai môi của Lan cứ trượt lên trượt xuống thân dương vật của Vũ, nhả bưởi ra. Một tay nàng tút đầu khất ra và sục lia lịa, một tay nàng xoa bóp hai hòn giấy, làm Vũ sướng tê tái. Sao, sướng không? Nàng giả vờ hỏi dù biết em mình đang lồng lộn lên. Cái cảm giác làm thằng em to xác của mình đổ gục xuống nệm, rên rỉ làm nàng cảm thấy thích thú không gì bằng. Sướng lắm, a hát, ư, sao chị làm giỏi vậy? Sướng quá Lan ơi, Lan cười khẩy, nàng không ngờ chỉ cần nhìn qua clip mà nàng cũng có thể làm được y chang những gì Ngọc làm, kết quả thành công mỹ mãn, nghĩ vậy. Tay nàng lại càng sụp nhanh hơn nữa, dù không biết đến khi nào dừng lại nhưng cứ thấy Vụ quằn quại lên nàng lại càng khoái chí. A hát, sướng, từ từ thôi Lan ơi, không ra bây giờ, ra gì, nàng ngơ ngác trời, a hát thì, em bắn tinh ra chứ gì, ủa, vậy hả, nhưng đã quá muộn. Cả người Vụ chợt co giật dữ dội, gồng mình lên, chàng rên lên một tiếng, và từ cái bụi Vũ, từng dòng tinh dịch phụt lên dữ dội, á. Dòng tinh đít ấm nóng vương vãi đầy trên mặt, trên cổ Lan, hai tay nàng vừa vuốt tinh dịch ra khỏi mặt, vừa vẩy đi tứ tung, mò cái áo trên giường. Lan trà sát lên mặt để lau đi những dòng tinh trùng tanh nồng đang xông vào mũi, chứ cái gì mà kinh quá vậy, Lan gắt lên, thì tinh dịch chứ gì, đã nói là từ từ rồi, Vũ lúng túng nhìn chị, sao không nói sớm, để bắn tùm lum kinh quá đi, cầm cái khăn vào nhà vệ sinh nhúng nước rồi đem ra đây dùm tui cái, giật cái khăn ướt trong tay Vũ, nàng vừa lau cổ lau mặt vừa nhăn nhó. Sao, giờ nó, khô lại thành vẩy vẩy nè, kinh quá, thôi chị đừng nói nữa. Của em mình mà chị làm như thứ gì kinh tởm lắm không bằng, chị làm tôi buồn thiệt, thấy nét mặt chán ngán của Vũ. Lan nhận ra mình phản ứng hơi quá, Vũ vừa định quay ra ngoài hành lang thì nàng đã kéo cậu lại, thôi, chị nói vậy thôi, chứ chị đâu có giận gì em đâu mà, tại lần đầu mà. Ừm, thôi, vào nằm ngủ với tôi đi, khuya rồi mà đi đâu nữa, bỏ tôi một mình sợ lắm, thì chị ngủ trước đi, em ra ngoài căng tin làm chai Pepsi cho mát, nãy giờ, nóng trong người quá, vậy, cho tôi đi với, ở lại sợ lắm, nhưng mà chân đau sao đi, không biết ông làm sao làm đi, nhìn nét mặt nũng nịu của chị. Vũ trêu lớn to đầu mà, còn sợ ma không cho đi thì thôi, đừng có nói này nói nọ nha, bực rồi đấy, lợi dụng người ta đã rồi, còn nói này nói nọ nữa. Lan úp mặt xuống gối, giận dỗi, thôi em thua, leo lên đây, ngồi xuống giường, Vũ đưa lưng ra cho Lan leo lên, giả vờ hờn dỗi, Lan nói, không thèm. Đi ra uống Pepsi cho nó mập đi, hi hi, thôi mà, đùa thôi, chứ sao bỏ chị yêu của em trong đây được, lên nhanh nè, em cõng đi dạo cho mát nè, nhanh đi em thương.